trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Mỹ Kình, Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017. Xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một tuần làm việc và học tập vui vẻ. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau đây: ấm áp đêm văn nghệ chào mừng lễ Sendonta, chuyên mục văn hóa ẩm thực, thông báo tuyển nhân viên, chuyên mục bình đẳng giới. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Ấm áp đêm văn nghệ chào mừng lễ hội Sendonta năm 2017. Ngày 17 tháng 9 năm 2017, Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Sendonta năm 2017 của đồng bào Khmer Nam Bộ tại hội trường E21-105. Chương trình văn nghệ có sự tham dự của bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ông Lâm Quang Vinh, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ cùng các giảng viên, sinh viên trực thuộc khoa và các du học sinh Campuchia. Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chúc mừng đến với các sinh viên, giảng viên là dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sendonta. Qua đó, Phó Hiệu trưởng cũng lưu ý các sinh viên không ngừng học tập, nâng cao vốn kiến thức văn hóa dân tộc để từ đó góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Chương trình văn nghệ đã diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp với 14 tiết mục ca múa biểu diễn nhạc cụ do các sinh viên đang học tập tại khoa và các du học sinh Campuchia trình bày, gồm nhiều tác phẩm có nội dung xoay quanh tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi giá trị lao động và tình yêu đôi lứa. Khép lại chương trình văn nghệ là phần múa hát giao lưu của tất cả các sinh viên có mặt tại hội trường. Đêm văn nghệ nhằm giới thiệu, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa Khmer trong học sinh, sinh viên và cán bộ, viên chức nhà trường. Đây cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng cho học sinh, sinh viên, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và du học sinh Campuchia. Một du học sinh Campuchia thuộc khoa y dược bày tỏ, đây là lần thứ ba mình tham dự chương trình văn nghệ do Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nghệ thuật Khmer Nam Bộ tổ chức. Không khí đêm văn nghệ rất vui và tôi rất thích những tiết mục cho các bạn sinh viên Việt Nam biểu diễn. Chương trình văn nghệ như một món quà tinh thần cho những du học sinh Campuchia đón lễ Sendonta xa nhà.
Khi anh rời xa, người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên vậy thôi. Em đã cất sâu hết bao nhiêu buồn đau, còn ký ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu. Làm gì để chờ người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chưa đợi. Chẳng phải yêu thương trọn vẹn, người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau với tất cả nỗi sầu. Người đừng lặng im đến thế, giết chết con tim. Dù yêu thương chồng con, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chưa đợi. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua, em đang nghĩ điều gì. Ngày anh cất bước đi, thả một lời rồi cùng buồn đau, còn hơn riêng em cố giấu. Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp, em đem lấy muộn phiền cho nhau hai lối riêng. Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Nhưng anh vẫn chờ đợi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi.
Đặc sản bánh khúc của làng quan họ Bắc Ninh. Đến làng Diềm, du khách không chỉ được lắng nghe những câu hoan họ mượt mà của liền anh liền chị, mà còn được thưởng thức những chiếc bánh cút xanh thơm thấm đượm hồn quê dân dã. Làng Diềm là cái tên gọi nôm na của thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, là ngôi làng cổ có đền thờ đức vua bà, thủy tổ quan họ. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của du khách gần xa mỗi khi muốn lắng nghe và tìm hiểu câu ca quan họ. Nhưng không chỉ có vậy, những ai có dịp đến đây, tất cả đều không thể quên được món bánh cút bình dị, thảo thơm của vùng quê Kinh Bắc. Chẳng thể nhớ bánh cút làng Diềm có từ khi nào, chỉ biết những ngày lễ Tết, hội hè, rằm hay mùng 1, bánh mới được làm để mời họ hàng, quan khách. Tên bánh xuất phát từ chính loại cây làm nên nó, rau khúc. Có điều lạ là người làng Diềm không trồng mà thu hái rau khúc tự mọc ven các bãi đất trống, đất đồi ven sông, quen ruộng. Bởi muốn trồng thì rau cũng tự lụi, không thu hoạch được. Rau khúc có hình dáng bên ngoài như cỏ dại, với màu lá xanh bàng bạc, phủ lớp phấn trắng bên trên. Để làm nên những chiếc bánh có hương khúc đặc trưng, cây được chọn phải nhỏ bản, dày bụ và đã ra hoa. Có nơi người ta phơi khô lá khúc, nghiền bột để dùng khi hết mùa rau. Tuy nhiên, thơm hơn cả là rau khúc tươi. Quy trình làm một chiếc bánh cút không mất quá nhiều thời gian, nên mỗi khi khách đến nhà, người làng Diềm mới bắt tay vào làm bánh. Rau cút sau khi hái về được rửa sạch, băm nhỏ rồi luộc sôi, bỏ nước. Chỉ lấy phần rau chính, sau đó đem giã nhuyễn với bột gạo tẻ kháng dân để làm vỏ bánh. Sở dĩ người làng Diềm sử dụng là gạo này vì nó có đủ độ kết dính và không quá dẻo. Từ hai màu trắng xanh của bột và rau cút, theo nhịp giã nhịp nhàng, nắm bột chuyển sang màu xanh nhạt đều và rất mịn. Nhân bánh cút làng Diềm có nhiều nét giống với bánh chưng như đổ xanh, đổ chín, giã nhỏ, hạt tiêu thơm phức và thịt ba chỉ thái nhỏ. Chỉ khác là cho thêm chút tép mỡ băm nhỏ rồi trộn với đổ xanh để tăng thêm vị béo ngậy khi ăn. Công đoạn gây hứng thú nhất đối với du khách có lẽ là tham gia nặng bánh. Bạn sẽ được các cô, các chị ở đây hướng dẫn véo nắm bột nhỏ, dàn đều và mỏng, rồi gấp nhân bỏ vào giữa, nặng tròn hoặc hình tay voi tùy thích. Dù nặng thế nào thì quan trọng nhất vẫn là vỏ bánh phải mỏng đều và không bị lộ nhân. Bánh nặng xong được xếp ra mâm, chờ nước sôi rồi bỏ vào nồi hấp như đồ xôi. Nếu thích, lúc này có thể rắc lớp gạo nếp đã ngâm kỹ thành lớp áo bánh bên ngoài. Tuy nhiên, bánh cút làng Diềm mời khách đến chơi, thường hấp không để thấy được lớp áo màu xanh thẫm đặc trưng của rau khúc. Thưởng thức bánh khi còn nóng hổi là thơm ngon nhất. Lúc này, lớp vỏ bánh bóng mỏng bốc hơi nghi ngút, khách vừa thổi vừa ăn để cảm nhận hương thơm, bùi của lá khúc, cùng vị ngậy béo của nhân đổ thịt. Chiếc bánh cút dường như là sự kết hợp hoàn hảo các vật sản đặc trưng của làng Diềm, mang đến hương vị độc đáo hấp dẫn không dễ gì trộn lẫn. Với nhiều loại bánh khác, người ta có thể ăn một hai cái đã cảm thấy ngán, nhưng với bánh cút làng Diềm, ăn đến 4-5 chiếc mà vẫn còn thèm, luyến tiếc. Bởi thế, không ít người ăn xong phải mua thêm để làm quà và ăn dần khi nhớ. bánh hấp xong để nguội và có thể cất trong tủ lạnh trong vòng 1 tháng. Khi ăn, đem hấp lại, hương thơm vẫn như vẹn nguyên. Tuyển dụng nhân viên lễ tân, công ty, tổ chức, trung tâm hội nghị và nhà khách Trà Vinh, mức lương thỏa thuận. Vị trí tuyển dụng, nhân viên lễ tân, số lượng 2 nam, nữ. Mô tả công việc, đón tiếp khách, làm các thủ tục nhận phòng và trả phòng cho khách, giao tiếp trực tiếp hoặc trên điện thoại với khách hàng, tiếp nhận, cung cấp thông tin về các dịch vụ cho khách hàng, kiểm tra và đảm bảo mọi dịch vụ khi khách nhận phòng đến lúc rời khỏi khách sạn theo đúng quy trình, làm thủ tục thanh toán cho khách. Điều kiện: tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhà hàng khách sạn hoặc du lịch hoặc ngôn ngữ Anh, ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên có trình độ tiếng Anh, khả năng thu thập và xử lý thông tin từ khách hàng tốt, trung thực, hòa nhã, nhiệt tình, năng động trong công việc, sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu công việc. Quyền lợi: được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo lao động, được hưởng tiền ăn giữa ca, ca làm việc 8 giờ trên ca, môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện. Hồ sơ: đơn xin việc viết tay, ghi rõ vị trí tuyển dụng, số điện thoại và email liên lạc, sơ yếu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, bằng cấp, chứng chỉ có liên quan, photo công chứng, giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, photo công chứng, một tấm ảnh chân dung. Thời gian nộp hồ sơ đến ngày 28 tháng 9 năm 2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11 111, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943 603 688 hoặc 02943 855 246. Email: tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn. Chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. 10 cách cải thiện sức mạnh não bộ bạn cần biết. Sức mạnh não bộ chúng ta có thể thay đổi trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, ngay cả khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành và về già. Sự phát triển của não bộ giúp bản thân đạt được nhiều điều tích cực hơn trong mọi thứ. Vậy, làm gì để cải thiện sức mạnh não bộ? 1. Hiểu được tính tự động của não. Trải nghiệm điều gì đó mới mẻ thực sự giúp kích thích sức mạnh não bộ. Nó cho phép thụ thể não thích nghi và tăng cường các đoạn dây thần kinh mới. Bằng cách chuyển đổi các thói quen, bạn sẽ làm giảm bớt sự rập khuôn của não. Hay từ những trải nghiệm tự nhiên, bạn có thể thay đổi cấu trúc não và tăng trí thông minh. 2. Dành thời gian cho những bài tập thể chất. Những bài tập thể chất đều đặn giúp các chức năng của não phát triển. Nó cũng giúp loại bỏ chứng hay quên. Việc này còn làm giảm cái sự thay đổi tuổi tác về mặt sinh học và nhận thức. 3. Luyện tập trí nhớ. Ai cũng muốn có một trí nhớ tốt, nhưng làm thế nào để bạn đạt được điều đó? Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản. Ghi nhớ những con số từ cuộc sống xung quanh, có thể là số điện thoại, tài khoản ngân hàng. Vào thời gian rảnh rỗi, bạn có thể chơi game và ghi nhớ trên điện thoại. Những điều này hoàn toàn giúp bạn cải thiện trí nhớ. 4. Trí tò mò. Hãy sẵn sàng chất vấn, đặt câu hỏi rồi tìm tòi câu trả lời. Hãy bắt đầu có thói quen tò mò về những điều xung quanh. Thử nghiệm bằng những sản phẩm dùng hàng ngày hoặc những thứ liên quan đến kỹ thuật hay dịch vụ sử dụng. Bằng sự tò mò và đặt câu hỏi về mọi thứ, bạn buộc bộ não phải đổi mới và tạo ra những thứ hay ho để phát triển trí não. 5. Sức mạnh não bộ. Sức mạnh của tư duy tích cực. Khi tư duy tích cực hoạt động, nó sẽ giảm thiểu căng thẳng và giận dữ. Việc suy nghĩ tiêu cực thực sự giết chết những dây thần kinh não. Nó làm não ngừng hẳn việc sản xuất ra những thứ mới. 6. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Não của bạn tiêu thụ khoảng 20% chất dinh dưỡng bạn cung cấp. Vì thế, hãy đầu tư vào những thực phẩm bạn cung cấp mỗi ngày cho cơ thể. Cố gắng ăn uống những thứ lành mạnh như trái cây, các loại rau màu xanh đậm, tăng cường các loại đậu, hạt. Đầu tư bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết và vitamin nhất định sẽ đảm bảo cho bạn một bộ não khỏe mạnh cho các hoạt động hàng ngày. 7. Giấc ngủ. Giấc ngủ có vai trò rất kỳ diệu. Não của bạn không thể hoạt động bình thường mà không có một thời gian ngủ nhất định. Thời gian tốt nhất là từ 9 giờ đến nửa đêm. Nó vừa đảm bảo một giấc ngủ sâu, vừa góp phần tái tạo năng lượng cho não và giúp tái sinh các tế bào não, chuẩn bị tâm lý cho những hoạt động tiếp theo. 8. Đọc.
Đọc không chỉ giúp bạn gia tăng kiến thức mà còn giảm đi căng thẳng và áp lực. Nó cung cấp những thông tin mới, kích thích sự tò mò của bạn, mở rộng tâm trí. Phần hay nhất trong việc đọc là luyện cho trí não bạn sử dụng sự tưởng tượng. Nó giúp bạn cải thiện khả năng sáng tạo, giúp bạn dễ tiếp thu những kiến thức hay ý tưởng mới. 9. Khả năng nhìn nhận không gian. Bạn thường xuyên dựa vào các thiết bị kỹ thuật để dẫn bạn đến một vị trí nhất định. Gần như là 90% bạn thực hiện điều đó trong mỗi chuyến đi. Thật ra, bạn cũng có thể sử dụng bản đồ giấy để làm điều này. Nó kích thích não suy nghĩ, giúp bạn định dạng được những địa điểm trong không gian xung quanh. Việc quan sát và chú ý nhiều hơn sẽ tạo cơ hội để bộ não luyện tập ghi nhớ. 10. Hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Điện thoại, máy tính hay các thiết bị tính toán sẽ hạn chế khả năng tăng cường sức mạnh não bộ. Cố gắng không dùng đến các thiết bị này mọi lúc mọi nơi. Thay vào đó, hãy thử sử dụng những hỗ trợ tự nhiên cho việc ghi nhớ.
Trong giấc mơ buốt lời, đừng lo lắng khi mà em vẫn còn yêu anh, càng xa lánh càng trong vắng thêm cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.
Thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm đầu hồ giảng đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.